tắm Căn Xưa, tác giả Quách Tấn, Nợ Nước. Ngũ Tứ Tư vì thù nhà mà phải rước quân Ngô về diệt nước Sở. Đào Mã kẻ thù là Sở Bình Dương lên đánh đến nát thay, rồi đem binh tìm bắt Sở Chư Dương đương bôn ba nơi ngoại quốc. Đứng trước cảnh tình nước mất vui nhục ấy, một người khác cam chịu bao nhiêu nỗi nhọc nhằn cay đắng để lo cứu Sở cho khỏi bị diệt vong. Người ấy là Thân Bao Tư. Thân Bao Tư làm quan cùng Sở Bình Dương, là chỗ quen thân cùng Ngũ Tứ Tư. Khi Sở Bình Dương giết cha và anh Tứ Tư, thì Bao Tư phụng mệnh đi sứ nước ngoài. Lúc Tứ Tư đi trốn, tình cờ gặp Bao Tư đi sứ về. Bao Tư trông thấy Tứ Tư, vội bước xuống xe hỏi: "Vì cớ gì hiền huynh lại thui thủi một mình nơi đây?" Tứ Tư đem việc vua Sở giết oan cha và anh mình cho Bao Tư nghe, vừa nói vừa khóc. Bao Tư ứa nước mắt hỏi: "Bây giờ hiền huynh định đi đâu?" Tứ Tư đáp: "Tôi định sang nước khác, mượn quân về đánh vua Sở trả thù." Bao Tư can: "Vua Sở dẫu vô đạo, nhưng nếu hiền huynh phản loạn thì không tránh khỏi tiếng phản thần." Tứ Tư đáp: "Ngày xưa vua Kiệt, vua Trụ bị kẻ bày tôi giết cũng chỉ vì vô đạo. Nay vua Sở dâm loạn, tranh lấy vợ của con, lại giết cha và anh tôi, là những kẻ trung thần hết lòng vì nước. Thù ấy, dẫu tôi có quét sạch đất Vĩnh Đô, cũng chưa sạch được sự ô uế của nước Sở." Bao Tư ngậm ngùi đáp: "Nếu tôi bảo hiền huynh nên báo thù nước Sở thì là bất trung, còn khuyên hiền huynh đừng báo thù nước Sở thì là bất hiếu. Thôi thì hiền huynh định liệu, phần tôi thế nào cũng phải bảo tồn nước Sở. Nếu Sở lâm nguy, sĩ cát hữu chí, xin từ biệt hiền huynh." Thế là mỗi người đi mỗi đường. 19 năm sau, khi quân Ngô phá được nước Sở, Thân Bao Tư liền bỏ trốn vào hang đá đất Di Lăng. Được tin Ngũ Tứ Tư đào mã Sở Bình Dương lùng bắt Sở Chư Dương, Bao Tư bèn viết thư trách mắng và yêu cầu rút quân về Ngô. Ngũ Tứ Tư đọc thư, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói cùng sứ giả: "Ta nay nhiều việc, không thể viết thư phúc đáp. Nhà ngươi về nói lại cùng Thân Bao Tư rằng trung và hiếu không thể nào lo trọn vẹn cả hai được. Bảo rằng nghĩ đến nước mà quên thù nhà, đó là lo trọn cả trung lẫn hiếu. Nói thế thì chẳng qua là để tự an ủi mình và để che miệng thế gian đó thôi." Sứ giả về thực lại cùng Bao Tư. Bao Tư nói: "Ngũ Diên quyết chí diệt nước Sở, ta há ngồi yên hay sao? Phu nhân của Sở Bình Dương là con gái Trần Ai Công, thế thì đại dương ta ngày nay là cháu ngoại nước Tần. Ta phải qua Tần cầu cứu, chẳng lẽ nước Tần không giúp?" Thân Bao Tư liền trốn sang Tần. Đường xa bước dội, hai chân đẫm máu dầm dìa, đến Ung Châu vào ra mắt Trần Ai Công và nói: "Nước Ngô tham tàn độc ác, lâu nay có ý thông tính chư hầu, nay bắt đầu diệt nước Sở. Đại dương tôi bị thua phải trốn xa nơi thôn giả, sai tôi sang đây cầu cứu quý quốc. Xin quý quốc nghĩ tình thân thuộc giúp đỡ cho." Trần Ai Công nói: "Nước ta hẻo lánh, đất hẹp, dân ít, giữ mình còn chưa nổi, dám đầu giúp đỡ ai?" Bao Tư thưa: "Tần và Sở tiếp giáp nhau, nay Sở bị Ngô đánh mà Tần không cứu, thì nước Tần có ngại cũng nước Ngô đến diệt như nước Sở. Quy quốc giúp Sở tức là bảo vệ cho mình đó. Môi hở thì răng lạnh, cuối xin quý quốc hãy thương lấy nhau. Nếu quý quốc cứu được nước Sở thì nước tôi đời đời ghi ơn." Ai Công chưa quyết, nói: "Hoàng đại phu hãy tạm ra nhà công quán nghỉ ngơi, để ta thương nghị cùng đình thần đã." Thân Bao Tư lui ra, rồi sáng hôm sau lại vào chầu. Tần Ai Công không tiếp, Bao Tư đứng tới chiều rồi trở về công quán. Sáng hôm sau, Bao Tư cũng đến sân chầu van xin, nhưng Ai Công vẫn làm lơ. Bao Tư không chịu ra về, cứ đứng gào khóc suốt 7 ngày đêm, bỏ cả ăn cả ngủ, nước mắt đầm huyết. Tần Ai Công kinh ngạc, nghĩ thầm: bị tôi nước Sở nghĩ đến nước như thế mà còn bị nước Ngô đánh thắng, huống hồ nước ta không có kẻ bề tôi nào có thể sánh. Nếu không lôi cuốn nước Sở, e nước Tần sẽ không yên với nước Ngô. Đoạn hứa cùng Bao Tư sẽ phát binh cứu Sở. Bao Tư lại tạ sui ra. Qua hôm sau, vua Tần sai đại tướng đem binh cùng Bao Tư sang cứu Sở. Quân Tần đánh cùng quân Ngô nhiều trận, chưa phân thắng bại thì bên nước Ngô có biến. Hạp Lư phải về nước, giao binh quyền ở Sở lại cho Ngũ Tứ Tư và Tôn Vũ. Kế đó nước Việt lại đem quân sang quấy rối nước Ngô. Hạp Lư liền sai người sang Vĩnh Đô triệu Tôn Vũ và Ngũ Tứ Tư về. Được chỉ Hạp Lư triệu hồi, Ngũ Tứ Tư cùng Tôn Vũ đương bàn luận thì có người đem đến cho Tứ Tư một phong thư. Mở ra xem thì là thư của thân Bao Tư, đại ý nói rằng: vua tôi, nhà ngươi chiếm Vĩnh Đô đã bao nhiêu lâu rồi mà không trị nổi nước Sở. Đủ biết ý trời không muốn nước Sở diệt vong. Nhà ngươi muốn diệt Sở, còn ta cố giữ Sở, hay quan niệm cũng giống nhau. Tuy nhiên, tình bạn đồng hương giữa ngươi và ta vẫn không thể thay đổi. Và dù sao, nhà ngươi cũng không chối cãi, ngươi là người dân nước Sở. Vậy muốn cho non sông nước Sở không vì người dân vong quốc mà tan nát, ta mong nhà ngươi dẹp bớt uy lực nhà Ngô lại, còn ta sẽ không tận dụng uy lực của nước Tần. Ngũ Tứ Tư xem xong, trao thư cho Tôn Vũ và nói: nước Ngô ta đem quân chiếm nước Sở, đốt phá tôn miếu, đào mộ người chết, chiếm nhà người sống. Việc báo thù như thế kể cũng đã thỏa mãn, uy danh của binh tướng như thế kể cũng đã lẫy lừng. Nay quân Tần khí thế đương hăng, nhóm Phục Hưng lại đừng được lòng dân chúng. Còn ta hiện đương đứng trong tình trạng nguy cấp, nên theo ý tôi thì nên lui binh. Tôn Vũ đáp: rút quân về là đúng theo ý muốn của Đại Dương. Nhưng muốn cho nước Sở khỏi chê cười, nên tâu cùng Đại Dương lập con Công Tử Kiến là Công Tử Thắng lên nối ngôi nước Sở. Ngũ Viên khen phải, liền viết thư phúc đáp cho Bao Tư, đại ý rằng: Sở Bình Dương gây nhiều tội ác, giết hại trung thần, nên mới có thảm họa này. Vua là tiêu biểu cho một nước, vua làm sai, nước phải mang họa, đó là lỗi của nhà vua, không nên trách cả bề tôi. Ngày xưa, Tề Hoàng Công không nỡ diệt nước Đình, nước Vệ. Tần Mục Công 3 lần lập vua Tấn, tiếng khen muôn đời. Ta đây dẫu hèn mọn, cũng biết cái nghĩa ấy, nên muốn lập Công Tử Thắng, con Công Tử Kiến lên trị vì nước Sở. Nếu nhà ngươi độc tình, thì ta có hẹp hòi gì mà không rút quân để cho nước Sở được hưng thịnh. Bao Tư được thư bàn cùng Công Tử Thân, cho người sang nước Ngô rước Công Tử Thắng về nước. Có người can, Công Tử Thân nói: Công Tử Thắng là kẻ bất tài, ta cứ nghe lời Ngũ Viên cho rước về nước cũng chẳng hại gì, còn việc có lập lên làm vua hay không, thật không quan hệ. Liền cho đi rước Công Tử Thắng. Ngũ Tứ Tư và Tôn Vũ rút quân về Ngô, Công Tử Thân và thân Bao Tư rước vua Sở Chiêu Dương về nước Sở. Sở Chiêu Dương bày tiệc thiết đãi các nước Tần rồi tiễn đưa về nước, phong cho Công Tử Thắng làm Bạch Công, đắp một ngôi thành cho ở. Kế đó, lựng công hành thưởng, Công Tử Thân được làm tể tướng. Thân Bao Tư có công đi mượn binh Tần về cứu Sở, nhà vua định phong làm Hữu Doãn, nhưng Bao Tư từ chối nói: tôi sang mượn binh Tần là vì nước, chứ đâu vì thân tôi. Nay Đại Dương đã phục quốc rồi, như thế là tôi thỏa mãn, không còn ước mong gì nữa. Sở Chư Dương cố ép này, nhưng Bao Tư nhất quyết không nhận chức. Người vợ ngạc nhiên hỏi: tướng quân liều chết đi mượn binh Tần để cứu nước, nay nước đã khôi phục rồi, cớ sao lại từ chối chức vị? Thân Bao Tư nói: lúc trước vì tình bằng hữu, ta không tiết lộ âm mưu của Ngũ Viên, để Ngũ Viên đầu Ngô phá tan nước Sở, đó là tội của ta. Mình là kẻ có tội mà lại đi nhận công thì chịu sao nổi với lương tâm. Đoạn đem vợ con trốn vào rừng núi. Sở Chiêu Dương sai người đi tìm không được, mới yết một tấm bảng nơi cửa dinh Bao Tư với bốn đại tự thiếp vàng rằng: Trung thần chi môn. Thái độ của thân Bao Tư thật là cao đẹp, yêu nước như thế mới thật là yêu nước. Những kẻ mượn tiếng ái quốc để mưu cầu lợi danh cho bản thân, cho gia đình, nhìn vào gương thân Bao Tư không biết có thẹn thùng chút đỉnh.